Câu chuyện tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt của tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, Tử Văn diễn đọc. Chương 12. Không muốn chết thì cút đi. Trở về tiểu viện, Độc Cô Thiên Việt vào phòng, bỏ lại một câu: ngươi tự tìm phòng đi. Mạc Phong vác hành lý lên vai, tìm một căn phòng xa hơn một chút để cửa bước vào. Căn phòng trống trải, vật gia dụng gì cũng không có, còn chưa biết nên thu dọn thế nào. Độc Cô Thiên Diệp đã đẩy cửa bước vào, ném cho hắn một cái lọ. Ăn đi, sau đó thay quần áo chúng ta ra ngoài. Mạc Phong nhìn cái lọ, đôi mắt nhất thời mở lớn. Thánh tê đang tứ phẩm, tuy phẩm chứ không cao lắm, nhưng cũng là thanh phẩm chữa thương, tức là nội thương. Bởi vì luyện chế khó khăn, đang dựng thực phẩm không nhiều cho nên giá rất cao. A Cửu, ta chỉ bị một ít thương ngoài da, không cần dùng nhiều thuốc tốt như vậy. Phong nói, hắn tình nhìn thấy ngủ ra cho mặt cút ăn cái này lúc bị thương, vẻ mặt liên tiếp. Được không? Thứ này đã có rất nhiều, mau ăn đi, chúng ta phải ra ngoài. Tổng cổ thêm gì không cho là đúng, xoay người ra ngoài. Được rồi, Mạc Phong bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp đã kích, đổ thuốc ra ăn. Những một lát sau, những vết thương trên người hắn liền biến mất không thấy đâu. Mạc Phong thay một bộ quần áo sạch sẽ, mở cửa ra ngoài. Thấy Độc Cô Thiên Diệp ở trong sân chơi đùa với một con chim màu sắc rực rỡ, thân thể nhỏ bé nhưng lại làm cho người ta cảm nhận sinh mệnh mạnh mẽ. Làn da vàng như đến lúc trước đã trở nên hồng nhuận, ánh mắt chiếu vào gương mặt tươi cười của nàng thật ấm áp. Nghe thấy âm thanh mở cửa, Độc Cô Thiên Diệp quay đầu lại nhìn hắn. Hiệu quả cũng không tệ lắm, những vết thương cũng không thấy nữa. Mạc Phong rất quân lý mắt xem thường, dùng thánh tê đang trị ngoại thương còn nói là không tệ. Cô Thiên Diệp dẫn hắn đi từ bắc tường nhảy ra. Đợi một hồi không thấy Mạc Phong nhảy ra, nàng phóng lên tường nhất thời ra hắc tuyến. Mạc Phong tìm cái ghế vẫn không qua được bức tường, thấy Độc Cô Thiên Diệp nhảy vào nhất thời nhảy dựng lên. Được rồi, nàng quay các bạn hỉ hoàng mới có thể ngự không phi hành. Nàng nhảy xuống bắt bả phan Mạc Phong, mang hắn nhảy ra ngoài. Hai người đi trên đường, mọi người đều chỉ trỏ Độc Cô Thiên Diệp. Mạc Phong muốn cãi nhau với bọn họ, nhưng bị Độc Cô Thiên Diệp ngăn lại. Để đi họ làm gì? Hai người vẫn đi tới tiệm mai gần trước. Ông chủ nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp chào đón. Cửu Khanh khách chào đón. Cửu tiểu thư, hoan nghênh ghé thăm. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, lấy ra hai kim tệ. hay vóc dáng của hắn lấy vài bộ quần áo đến tay cũng đã chơi vài ta vài bộ nữ và nam trang. Được, cứ tiểu thư xin chờ một lát. Công chúa sai người chuẩn bị quần áo. Bây giờ độc cô nhi đẹp đang khách quý, không thể đắc tội. Mặt phố muốn nói gì đó, cuối cùng cũng vẫn bước xuống. Hôm nay những gì chứng kiến, nghe thấy bất luận là thăm tương lai, nàng mang hắn nhảy ra khỏi bức tường, hai tụi ấy lấy ra hai kim tệ, rồi tất cả đều nói lên. A Cửu hiện tại không còn là phế vật A Cửu trước kia nữa. Ra khỏi tiệm mai, hai người tiếp tục đi trên đường, đi vào tiệm gia dụng. Tổng cô Thiên Diệp mua cho Mạc Phong một cái giường, bàn, ghế dựa, ngăn tủ. Thuận tiện cũng mua cho mình một bộ, những thứ trong phòng này cũng đã quá cũ. Sau đó, hai người lại đi mua một ít dụng cụ làm bếp, thức ăn, thực phẩm gia vị, còn có một chút nguyên liệu nấu ăn. Nhìn gia vị cũng mấy nguyên liệu đơn điệu. Tổng cô Thiên Diệp có chút hoài niệm đủ loại đồ ăn ở thế kỷ 21, nhớ lại những món mỹ thực của nàng. Chủ nhân, người nhiều người thiệt nha, tiểu hỏa thật vui vẻ. Tiểu hỏa ở trên vai Tổng cô Thiên Diệp nhảy nhót từ vai trái nhảy qua vai phải lại nhảy về vai trái. Về sau, ngươi sẽ được nhìn thấy nhiều người hơn nữa. Tổng cô Thiên Diệp lấy tay chỉ đầu tiểu hỏa. Wow, nhìn nó thật đáng yêu. Ngay lúc đầu cô Thiên Diệp cùng tiểu hỏa dùng niệm ý niệm truyền âm, một giọng nói vang lên từ phía sau. Này, ngươi đứng lại, ta cho ngươi một kim tệ, bán con chim nhỏ này cho ta. Đồng cô Thiên Diệp cùng Mạc Phong quay lại, một nam một nữ đang đi tới. Nam nữ khoảng 20 tuổi, mặt trường bào màu xanh, cầm một cây quạt giấy. Quạt giấy khẽ phe phẩy, vẻ mặt đáng khinh. Nữ tử khoảng 15, 16 tuổi, mặc y phục màu đỏ, cầm một sợi rơi màu lửa đỏ. À, tớ cứ tưởng là ai, thì ra là phế vật A Cửu. Thế nào, mấy con chim nhỏ kia cho ta. Nữ tử kia nhìn thấy độc quân Thiên Diệp, chẳng thêm ngạo mạn. Ngài là huyễn sư, nói chuyện với một phế vật, đúng là tự hạ thấp thân phận. Độc quân Thiên Diệp nhìn hai người kia, là song phách, quý gia Quý An Dư và Quý Linh Nhi. Quý An Dư đã là 20 tuổi, là huyễn sư cấp 5. Quý Linh Nhi 16 tuổi, là huyễn sư cấp 1. Hai người lệch trục hệ quý gia, lại có thiên phú cao, rất được quý gia sủng ái. Không bán, Độc Cô Thiên Diệp liếc nhìn Quý Linh Nhi một cái, sai người rời đi. Đứng lại. Quý Linh Nhi thấy Độc Cô Thiên Diệp không cho mình mặt mũi, nhất thời nổi giận. Thế bọn ngươi, ta nói muốn mua là đã nể mặt ngươi, không cần biết xấu hổ như vậy. Quý Linh Nhi thấy Độc Cô Thiên Diệp chẳng những dừng lại mà tiếp tục bước đi, thì hung hăng vung roi. Đầu cô Thiên Diệp kiếm mặt Phong tránh khỏi đường rơi. Không muốn chết thì cút đi. Đầu cô Thiên Diệp lạnh quát một tiếng. Sao mấy nữ cự tử kêu căng thì thích dùng rơi như vậy? Đầu cô Thiên Diệp buồn bực. Bổn tiểu thư coi trọng chim nhỏ của ngươi, không bán phải không? Vậy đừng trách bổn tiểu thư không khách khí. Nói xong liền đánh rồi, vung rồi đánh đầu cô Thiên Diệp. Nếu ngươi chết rồi, chim nhỏ không phải là của bổn tiểu thư sao? Đánh người xấu. Tiểu hỏa gần ý niệm với Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp không liên tư với Quý Linh Nhi, còn dùng bộ pháp phiêu miểu đánh qua bên trái, thoải mái tránh khỏi sợi roi đi đến bên cạnh Quý Linh Nhi, ngón tay bắn ra di chuyển sợi roi liền nằm trong tay này, cứ tới hai bước sợi roi vung lên, Quý Linh Nhi liền bị trói lại. À, Quý Linh Nhi, ngay cả bé vật ta cửa cũng nách cũng lại. Đúng vậy, thật kỳ quái. Vừa rồi cô ta đến tới gặp Quý Linh Nhi thế nào vậy? Các người có thấy rõ không? Ngay cả phế vật cũng nách cũng lại. Đám người xôn xao một trận. Người, phế vật, thả ta ra. Quý Linh Nhi bằng người thân thể muốn thoát ra. Đồng có Thiên Diệp không muốn gây sự liền thả rồi ra. Quý Linh Nhi được tự do, hai tay ngưng tụ hiển lực ném tới Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp thoải mái né tránh. Đại ca, giữ người bắt ả. Quý Linh Nhi thấy Độc Cô Thiên Diệp tránh khỏi phong kích, đi ngộ Quý An Dương. Quý An Dương thấy mùi mùi bị người ta khi dễ, ngưng tụ hiển lực đánh tới Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp không muốn bại lộ thực lực của mình, muốn rời đi. Đột nhiên cảm thấy công kích kia bị một lạo hiển lực khác đánh tan. như thế nào? Hai quý vị quý gia muốn nghĩ nhiều khi ít hay là cảm thấy người quý gia chúng tôi dễ bắt nạt? Thanh âm Mạc Liên từ trong đám người vang lên. Mạc Liên đi trước đi tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, nhìn quý An Dư cùng quý Linh Nhi, mặt cứ hung hăng trừng mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Thấy chừng là cảm thấy này làm cho mặt ta mất mặt. Chúng ta hiểu lầm thôi, hiểu lầm. Chúng ta chỉ muốn nói chuyện cái kiểu để thương một chút thôi. Quý Linh Nhi muốn nói lại với quý An Dư nhất. Chắc nghe. Nếu là vậy chúng ta nên đi trước. Dù sao bây giờ sắc trời cũng không còn sớm. Quý công tử, quý tiểu thư tùy ý. Đi nói xong liếc nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái liền rời đi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn mặt trời nó mỏng không nói gì, đồ đạc cũng đã gắn mua đầy đủ, cho nên cái mặt phong cùng theo mặt đi trở về. Sau khi đám cười tan kia tản ra, Quý Linh Nhi quỳnh nhìn Quý Linh Dương. Đại ca, sao huynh lại để cho bọn họ đi? Bây giờ đang ở ngoài đường, bao nhiêu người nhìn vào xung đột với Mạc gia cũng không hay ho gì. Nếu bây giờ muốn gây chuyện với Mạc gia, lúc trở về không chừng còn bị phạt. Quý An Du dùng đầu quạt gõ đầu Quý Linh Nhi. Mùa quay 2 tháng nữa là tới quý tứ tộc tỷ thí sao? Những người trẻ tuổi từ 15 đến 25 của mỗi tộc đều phải tham gia. Hơn nữa mỗi vòng lại năm nay chúng ta đối đầu với Mạc gia, đến lúc đó muốn xử lý bọn chúng thế nào mà không được. À đúng vậy, mùa sau này mùa lại... Sao mùa lại quen chứ? Đến lúc đó ai còn muốn cứu ả? Quý Linh Nhi nắm chặt roi trong tay.